là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm nay các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 23, nhiều tác phẩm phát thanh có nội dung phong phú và hình thức thể hiện sáng tạo. Nguy cơ mất an toàn giao thông tại ngã ba, ngã tư cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và thông báo với các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới. Bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gương mẫu động viên gia đình và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng 27 tháng 8, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Ngô Thị Trinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ngô Hạnh Phúc đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, thân nhân gia đình và cá nhân đồng chí, đồng thời thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt là một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ và những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Hôm nay tại Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở năm 2024 cho 160 cán bộ công đoàn thuộc 49 công đoàn cơ sở. Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức về công tác kiểm tra giám sát công đoàn cơ sở, công tác tài chính công đoàn cơ sở, đồng thời được nắm bắt các kiến thức về công tác nữ công đoàn cơ sở, hướng dẫn chấm điểm thực hiện xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023-2027, triển khai kế hoạch hội thi cán bộ nữ công cơ sở giỏi năm 2024. Lớp tập huấn được tổ chức đã trang bị cập nhật kiến thức mới về nghiệp vụ công đoàn cơ sở, đặc biệt là các hoạt động về kiểm tra giám sát tài chính và nữ công, giúp cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kịp thời đưa ra những giải pháp mới trong hoạt động công đoàn, từ đó tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái là một ngày hội lớn của những người làm báo nói, báo hình trong tỉnh, được tổ chức mỗi năm một lần. Trong kỳ liên hoan lần thứ 23 năm 2024 đã thu hút 160 tác phẩm tham gia, trong đó có trên 30 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự phát thanh và 7 chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện thị. Với sự đổi mới rõ nét cả trong nội dung và hình thức thể hiện, các tác phẩm phát thanh đã khẳng định sự đầu tư công phu, sáng tạo và lòng yêu nghề của các tác giả. Các tác phẩm phát thanh tham gia liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 23 năm 2024 có sự đổi mới rõ nét, vừa phong phú về nội dung vừa đa dạng trong cách thể hiện. Nhiều đề tài hay hấp dẫn mang tính thời sự, đi sâu phản ánh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những điển hình tấm gương người tốt việc tốt và cả những tác phẩm đậm chất phản biện những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Một số đề tài quen thuộc nhưng có cách tiếp cận mới. Đặc biệt, các tác giả đã ứng dụng phát thanh hiện đại trong quá trình sản xuất và hoàn thiện tác phẩm, ứng dụng chuyển đổi số để đem đến tác phẩm gần hơn với thính giả. Hơn 30 tác phẩm phóng sự phát thanh cũng là những thông điệp ý nghĩa mà mỗi tác giả muốn gửi gắm, góp phần định hướng dư luận xã hội, đồng thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tình yêu nghề của các tác giả. Nhà báo Bích Thu, phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Tham gia liên hoan năm nay thì tôi tham gia với tác phẩm là Đảng viên ở đâu trên không gian mạng. qua cái tác phẩm này thì tôi muốn là lan tỏa đến một cái thông điệp là mọi người khi tham gia mạng xã hội thì cần phải thực sự là tỉnh táo trước những cái thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật. Và qua quá trình làm tác phẩm thì tôi rất là ấn tượng với những cái cách làm của một số chi bộ cũng như là cán bộ đảng viên ở cơ sở. Họ đã có những cách làm hết sức là sáng tạo, nhận diện được vấn đề và họ lại tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng dân cư và người dân để người dân hiểu rõ hơn về vấn đề.
Tham gia liên hoan năm nay với đề tài khá mới, có tính phát hiện mang tên Cảnh báo chiêu trò, đổ thạch online, phóng viên Duy Khánh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên chia sẻ.
Tham gia liên hoan phát thanh năm nay thì bản thân tôi đã lựa chọn chủ đề là Cảnh báo đổ thạch online. Thông qua tác phẩm thì cũng muốn gửi đến quý vị thính giả biết và nhận diện rõ những chiêu trò đổ thạch online có những cái nhiều dấu hiệu của lừa đảo qua mạng để từ đó tránh mất tiền. Đồng thời mong muốn là những người đã, đang và có ý định làm đổ thạch online thì nên dừng lại, tránh vi phạm pháp luật để không làm mất đi uy tín cũng như hình ảnh về con người và mảnh đất Lục Yên, nơi được mệnh danh là miền đất ngọc.
Riêng đối với các chương trình phát thanh chuyên đề tại liên hoan năm nay mang những dấu ấn riêng của các trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện. Chủ đề của chương trình bám sát và các vấn đề thời sự đang được dư luận xã hội quan tâm. Các tác giả cũng đã khai thác tốt đặc trưng của thể loại phát thanh để mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng nhất. Nhà báo Đức Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình nói.
Chúng tôi cũng đã lựa chọn cái chủ đề nó mang tính thời sự cũng như là có sức lan tỏa. Thì là trong quá trình tác nghiệp thì chúng tôi cũng đã tìm tòi những cái mới, những cái đặc trưng của huyện cũng như là những cái kinh nghiệm mà đã đạt được của huyện Yên Bình trong cái thời gian qua. Thì thông qua cái chương trình phát thanh năm nay ấy, với cái chủ đề là sát nhập xã, đồng thuận từ cán bộ và lòng dân, thì chúng tôi cũng mong muốn sẽ lan tỏa cái cách làm của huyện Yên Bình. Thứ nhất là trước một cái chủ trương lớn thì là cái quan trọng nhất vẫn là cái sự đồng thuận, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 được phát động từ tháng 3 năm 2024. Sau 6 tháng, liên hoan đã thu hút sự tham gia của trên 160 tác phẩm ở 6 thể loại, gồm phóng sự dài truyền hình, phóng sự ngắn truyền hình, phóng sự phát thanh, chương trình phát thanh chuyên đề, video trên nền tảng số và giải về chỉ số hạnh phúc. Chất lượng của các tác phẩm tham gia liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái năm nay đã khẳng định sự sáng tạo, tình yêu nghề và quyết tâm đổi mới của những người làm báo nói, báo hình trong tỉnh trước xu thế phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện đại. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được tôn vinh và trao giải tại liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 23 vào ngày 29 tháng 8 năm 2024 tại khu du lịch Tu Bi Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn thành phố Yên Bái xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các ngã ba, ngã tư, các điểm giao cắt chưa được trang bị đèn tín hiệu. Điều này đã tạo ra nỗi bất an cho người dân khi phải đi qua những điểm giao cắt này. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 19 tháng 8 vừa qua khiến 3 người bị thương. Cụ thể là một xe ô tô khi đang di chuyển theo hướng từ cầu Giới Phiên đến nút IC12 qua vòng xuyến thì bị một xe mô tô phân khối lớn đi với tốc độ cao đâm trúng. Sau cú đâm mạnh, xe ô tô bị lật nhiều vòng, vỡ nát phần thân xe, xe mô tô cũng bị hư hỏng nặng. Những vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra tại ngã ba, ngã tư không phải là ít. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông hầu hết là do ý thức tham gia giao thông của người điều khiển giao thông. Anh Trần Xuân Trường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nói chung là những người nào không chú ý quan sát là rất nguy hiểm, bởi vì thanh niên nó đi nó nhanh lắm, lẹt bô lẹt biếc thì nó không quan sát, mình phải chủ động. Tóm lại thế.
Ông Nguyễn Văn Thành, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Nguy hiểm rồi, nhưng mà mình phải đi từ từ thôi, phải quan sát rộng tứ phía luôn, phải giảm tốc độ. Tôi mong muốn nhà nước lắp đèn đỏ coi như để dân đi an toàn.
Ông Trần Văn Sáng, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên lo lắng.
Những cái chỗ ngã ba, ngã bốn này nếu mà không có đèn đỏ thì trước khi là mình là người đi giao thông thì cũng phải để ý. Còn nếu mình cứ đi nó bừa đi thì nhiều cái là nó nguy hiểm, cũng nguy hiểm. Tôi cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ không phải gì. Nếu mà chỗ có đèn đỏ thì mình có tự tin hơn. Nếu mà không có đèn đỏ thì mình cũng phải xem là nó như thế nào. Chỗ này có thể là người ta chưa lắp thì mình cũng phải có một tí ý thức.
Việc xây dựng thêm các tuyến đường giúp người dân đi lại thuận tiện, vì thế nhiều ngã ba ngã tư cũng xuất hiện. Hầu hết các điểm giao cắt đều chưa lắp vòng xuyến hoặc đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân chưa tốt, không nhường đường, không giảm tốc độ khi đi qua các điểm giao cắt. Vì thế luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Bảy, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Rất nguy hiểm. Đây, nhiều cái xe máy thì là họ đi đến đây họ không đi theo vòng xuyến nha, mà họ rẽ trực tiếp vào đây, đi ra đằng này. Đấy, nên là rất là nguy hiểm.
Người dân thành phố Yên Bái, nhất là những người thường xuyên phải đi lại trên tuyến đường này đều mong muốn nơi đây được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người khi đi qua ngã ba ngã tư. Bà Nguyễn Thị Trung, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái mong muốn.
Tôi là người dân thì cũng mong mỏi là có đèn xanh đèn đỏ ở đây để cho nó đảm bảo cho bà con đi lại và các cháu có độ dừng lại để nó đảm bảo an toàn giao thông.
Trước khi các ngành chức năng lắp đèn tín hiệu hoặc vòng xuyến tại các điểm giao cắt, mỗi người dân cần tự giác chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, quan sát kỹ khi di chuyển qua các điểm giao cắt, giảm tốc độ, đi đúng chiều vòng xuyến để tránh tai nạn giao thông xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 1 tháng 9, vào tối ngày 31 tháng 8 năm 2024, tại quần thể du lịch Thang Khe Táu, Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Thượng sẽ ra mắt sản phẩm du lịch xanh thôn Khe Táu với chủ đề Khe Táu đêm hội ngàn sao. Tại đây, người dân và du khách sẽ được tìm hiểu về mảnh đất con người xã Phong Dụ Thượng, một địa phương sở hữu nhiều tiềm năng địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, quần thể du lịch Thang thôn Khe Táu, khu vực suối nước nóng thuộc thôn Cao Sơn, thác nước Khe Ban, thác nước Khe Mạng. Đặc biệt là được chiêm ngưỡng khám phá và trải nghiệm quần thể ruộng bậc thang Khe Táu rộng gần 50 ha, đỉnh cao nhất so với mặt nước biển khoảng 1.100 m. Trong quần thể ruộng bậc thang hiện có các đồi mâm xôi rất độc đáo, xen lẫn vào đó là các đồi hoa rực rỡ. Ẩm thực nơi đây cũng đặc trưng với các món ăn bản địa, lễ hội lồng tồng, múa gậy sinh tiền, múa khèn, hát giao duyên, khèn lá, múa xòe truyền thống đặc trưng cũng đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Trong đêm ra mắt sản phẩm du lịch xanh, người dân và du khách sẽ được tham gia chương trình nghệ thuật đặc sắc do các đội văn nghệ đến từ các thôn biểu diễn với các ca khúc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, tình yêu đất nước, quê hương đang trong quá trình phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, con người Văn Yên nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập. Việc ra mắt sản phẩm du lịch xanh thôn Khe Táu nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, khách du lịch và người dân về việc bảo vệ và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch bền vững, tận dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý, tạo sự chuyển biến trong nhận thức cho những người làm du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch xanh của Yên Bái, hướng tới mục tiêu chung xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng thời kêu gọi du khách du lịch có trách nhiệm, hành động xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển tăng trưởng xanh bền vững.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 8, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 70 người thiệt mạng trong khi các nhóm phiến quân thực hiện vụ tấn công nhằm vào đồn cảnh sát. Các tuyến đường sắt và đường cao tốc ở tỉnh Balochistan buộc lực lượng an ninh phải đáp trả. Theo giới chức Pakistan, cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào nhiều phương tiện giao thông trên một tuyến quốc lộ chính, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 35 phương tiện bị đốt cháy. Ngoài ra, phiến quân còn gây ra loạt vụ nổ trên một cây cầu đường sắt nối thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan với phần còn lại của Pakistan, làm gián đoạn giao thông đường sắt kết nối đến thành phố này cũng như trên tuyến đường sắt nối với nước láng giềng Iran. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 6 thi thể gần địa điểm xảy ra vụ tấn công trên cầu đường sắt. Phiến quân cũng nhắm vào các đồn cảnh sát và an ninh ở Balochistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Nhóm phiến quân của đội giải phóng Baloch đã nhận thực hiện các vụ tấn công này. Văn phòng Thủ tướng Pakistan Sharif khẳng định lực lượng an ninh sẽ can thiệp và đưa thủ phạm ra trước công lý.
Lực lượng cảnh sát thủ đô Anh cho biết đã xảy ra 3 vụ đâm dao tại lễ hội đường phố Notting Hill Carnival ở London. Các vụ đâm dao khiến một phụ nữ 32 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một người đàn ông 29 tuổi cũng vào viện điều trị những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Và một người đàn ông 24 tuổi bị đâm nhưng tình trạng chưa được xác nhận. Cảnh sát Anh cho biết đã có 15 cảnh sát bị tấn công. Rất may không có ai bị thương nghiêm trọng. 90 người bị bắt với các cáo buộc gồm tấn công nhân viên cấp cứu, tội phạm tình dục, cướp và trộm cắp, tàng trữ ma túy và vi phạm trật tự công cộng. Notting Hill Carnival là một trong những lễ hội đường phố lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới với lịch sử hơn 50 năm nhằm tôn vinh di sản nghệ thuật và văn hóa Caribe.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, từ tối 25 đến sáng 26 tháng 8, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 20 máy bay không người lái của Ukraine ở tỉnh Saratov, tỉnh Kursk, tỉnh Belgorod, Bryansk và Tula. Theo thống đốc vùng Saratov, các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn rơi đã gây hư hại cho các tòa nhà địa phương ở hai thành phố Saratov và Engen. Một người ở Saratov bị thương nặng. Sân bay khu vực Saratov đã đình chỉ các chuyến bay cất cánh và hạ cánh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang New York do bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng. Ông Biden cũng ra lệnh viện trợ liên bang cho bang New York để khắc phục hậu quả mưa lũ. Tổng thống Mỹ đã ủy quyền cho cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang điều phối mọi nỗ lực cứu trợ thiên tai nhằm giảm thiểu tác động của các trường hợp khẩn cấp đối với người dân và cung cấp hỗ trợ thích hợp cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều đảng bộ chính quyền xã và các cấp các ngành liên quan đã vận động khuyến khích nông dân liên kết sản xuất, hình thành các tổ hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa nâng cao giá trị nông sản. Liên kết sản xuất không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn là cơ sở tạo mối liên kết theo chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, thay đổi diện mạo nông thôn mới tại các vùng quê.
Năm 2018, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên được thành lập và đi vào hoạt động với 7 thành viên. Lĩnh vực hoạt động là sản xuất và phân phối sản phẩm bếp nóng lạnh Huỳnh Phát. Thực hiện mục tiêu xây dựng thương hiệu hợp tác xã chất lượng uy tín, mang lại dịch vụ nông nghiệp chất lượng tốt cho khách hàng với giá cả cạnh tranh, đồng thời tạo việc làm thu nhập ổn định cho các thành viên. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát đã xây dựng chiến lược phát triển từng giai đoạn với kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Theo đó, nếu như các loại bếp điện đòi hỏi dòng điện ổn định và chỉ sử dụng được tại những nơi có mạng lưới điện, bếp sử dụng năng lượng mặt trời phụ thuộc vào tình hình thời tiết, thì Huỳnh Phát hoàn toàn tự chủ về nguồn nguyên liệu. Bếp đun củi bình thường tận dụng nhiệt thừa khi đun nấu, vừa có nước nóng sử dụng cho sinh hoạt, vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hiệu suất nước nóng nhanh hơn bình nóng lạnh, giữ nhiệt lâu hơn. Với thiết kế thông minh và tối ưu, bếp làm giảm mức độ củi lan ra bên ngoài, hạn chế nguy hiểm, chống cháy nổ, lượng tro tàn được xử lý triệt để, đảm bảo môi trường sạch sẽ. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã Huỳnh Phát sản xuất được trên 3.000 sản phẩm, phân phối tại Yên Bái và các tỉnh lân cận như Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang. Doanh thu đạt khoảng hơn 9 tỷ đồng mỗi năm. Hợp tác xã cũng duy trì và tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, giám đốc hợp tác xã nói:
Sau khi làm được khoảng hơn một năm rồi, chúng tôi cảm nhận được cái sản phẩm này có thể đưa ra thị trường được nhiều. Và trước đây thì tôi đã xây dựng một cái nhà xưởng với quy mô khoảng độ gần 200 m². Thì sau khi làm được cái xưởng như vậy được khoảng độ 2 năm, thì chúng tôi cảm thấy là cái nhu cầu nó của thị trường nó còn rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phát triển mở rộng thêm một cái nhà xưởng nữa. Với cái xưởng mới này, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình lắp đặt máy móc. Và hiện tại chúng tôi đang đặt hàng, đặt máy để sau này chúng tôi sản xuất với quy mô là công nghiệp. Và hiện tại chúng tôi đang tạo công ăn việc làm cho trên 30 lao động.
Là tỉnh miền núi có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, Yên Bái đã phát triển vùng trồng chè trên 7.600 ha. Trước tình trạng sản phẩm chè của người nông dân sau khi thu hái chưa được chế biến sâu, cũng như sản phẩm chè khi bán cho thương lái bị ép giá. Nên ngay từ những năm 1994, ông Lương Ngọc Triệu, tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Bình, đã quyết tâm thành lập tổ hợp tác chế biến chè Triều Len để thu mua và chế biến chè thành phẩm ngay tại địa phương. Đến năm 2003, tổ hợp tác được chuyển thành hợp tác xã với tên gọi Hợp tác xã Sản xuất Chế biến chè Hương Lý. Mặc dù chịu nhiều tác động của thị trường, nhưng hợp tác xã vẫn hoạt động tốt, tạo nguồn thu ổn định cho các thành viên hợp tác xã và rất nhiều hộ dân trong vùng. Hiện tại, hợp tác xã đã liên kết với các hộ hình thành vùng sản xuất chuyên canh với tổng diện tích gần 300 ha và thực hiện chăm sóc theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn Việt Gáp. Quá trình chế biến chè được thực hiện trên dây chuyền máy móc hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, an toàn trong tất cả các khâu nên có thể kiểm soát được chất lượng chè, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Hiện tại, với 9 thành viên, mỗi năm hợp tác xã đạt sản lượng khoảng 20 tấn chè khô thành phẩm, cho doanh thu trên 2 tỷ đồng. Ông Lương Ngọc Triệu, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm:
Để ra một cái sản phẩm chè chất lượng cao thì đúng là rất là phải nhiều yếu tố, tức là từ vườn chè là phải chăm sóc đúng kỹ thuật. Thế và như vậy là không, đấy là nói với giai đoạn ngày xưa, tức là không được phun cái thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước mình cấm. Thế còn đến bây giờ thì nó có tiêu chuẩn rồi, có thể có những vườn chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có những vườn chè theo tiêu chuẩn vườn chè hữu cơ. Thế và đến khi thu hái ấy, thì hợp tác xã cũng phải thực hiện khâu tuyển chọn. Thế người ta gọi là cái chè phân cấp là ABC, nhưng mà làm ra cái được cái chè mà để dân mình uống này là thực tế là toàn phải chè A và chè B. Tức là báo cáo với đồng chí là phải hai tay, tức là phải chè hai tay mới làm được ra cái chè để phục vụ bà con nhân dân mình uống. Thế thì xong đến lúc bây giờ thì đưa ra được về sản phẩm chè búp tươi về hợp tác xã thì nó lại liên quan đến kỹ thuật chế biến. Bởi vì làm cái chè xanh mà theo cái truyền thống thủ công truyền thống của các ông các bà nhà mình từ ngày xưa thì thường là chè Yên Bái là nó chưa được đấy lắm. Thì hợp tác xã là phải cải tiến, tức là từ cái máy móc thiết bị, rồi là như vậy là từ cái kỹ thuật phải thay đổi, làm thế nào để ra cái cánh chè nó đẹp, tức là ngoại hình nó đẹp, mà đã gọi là chè xanh thì nước là nó phải xanh. Thế và như vậy là đi được vào thị trường. Thế đi được vào thị trường thì lại thêm công đoạn là chúng tôi lại phải nghiên cứu những cái mẫu mã bao bì để làm thế nào nó bắt mắt mà phù hợp với người tiêu dùng, đặc biệt là phù hợp với túi tiền của người dân Yên Bái. Đấy. Và chúng tôi cũng ngoài cái thương hiệu của chè Hương Lý xây dựng ra thì mình cũng phải sẵn sàng khi là giới thiệu sản phẩm quê mình thì chúng tôi in vào đấy là đặc sản là chè sạch Yên Bái.
Ngay từ khi tham gia vào tác xã nông nghiệp xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên, gia đình bà Trần Thị Hoàn, thôn Ngòi Hóp đã được hỗ trợ giống dâu chất lượng cao, được trang bị nhiều kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái. Đặc biệt gia đình bà còn được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm kén. Nhờ vậy mà với 8 sào dâu, mỗi năm gia đình bà Hoàn mang về nguồn thu khoảng gần 80 triệu đồng, bà Hoàn nói.
Nuôi tầm thì nói chung là làm nó vẫn hơn những cây hoa màu khác, đấy, thu nhập là nó cũng hơn cây hoa màu khác. Và thì từ lúc mà phát nuôi tầm được thì đời sống kinh tế của hai ông bà thì cũng khá lên, cũng đỡ phải dựa vào các con, nói chung là các con cũng không phải hỗ trợ nhiều. Thế mới hai nữa là tôi cũng có cái đồng ra đồng vào, mà hai nữa là nông nhà thì trong thôn là có những cái chính sách hay có những cái công trình gì thì nhà bà cũng luôn là để đóng góp, có những có cái khoản thu nhập để đóng góp cùng mấy thôn, là như là xây nhà thôn hoặc là làm đường, biết đấy, là nhà bà cũng có kinh tế là đóng theo vào cho thôn.
Thời gian qua, để phát triển ổn định vùng nguyên liệu và giúp người dân yên tâm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, Đảng ủy chính quyền xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên đã phối hợp cùng với hợp tác xã nông nghiệp xã Bảo Đáp ký hợp đồng với công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái bao tiêu toàn bộ sản phẩm kén tằm với giá thu mua ổn định. Hiện nay xã Bảo Đáp có 335 hộ trồng dâu nuôi tằm với tổng diện tích dâu là gần 186 ha, tập trung nhiều ở các thôn Đồng Sâm, Đồng Danh, Đồng Gành, Đồng Bưởi. Năm 2023, sản lượng kén toàn xã đạt gần 234 tấn, mang lại nguồn thu 40 tỷ đồng. Từ trồng dâu nuôi tằm, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 57 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,3%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chị Ngô Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Đáp cho biết.
Chúng tôi cũng đã ký kết hợp đồng với công ty dâu tằm tơ Yên Bái và để thực hiện cái chuỗi giá trị này thì cũng cùng với chính quyền địa phương và các tổ chức hội cũng đã vận động bà con nhân dân là thực hiện liên kết, tức là nhà nông với nhà nước, nhà doanh nghiệp cùng vào cuộc và thực hiện sản xuất. Có thể nói thì từ khi cây dâu được đưa vào đồng đất của xã Bảo Đáp thì đời sống của nhân dân cũng phát triển lên một bước mới. Như chúng tôi vẫn nói, không những phát triển về kinh tế mà phát triển cả về môi trường xanh, sạch đẹp. Các hộ gia đình trồng dâu nuôi tằm có những ngôi nhà khang trang hơn.
Có thể thấy trong những năm qua, hoạt động của các loại kinh tế tập thể đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, để kinh tế tập thể đi vào chiều sâu, phát triển nhanh và bền vững, thì cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, tăng cường tuyên truyền sâu rộng bản chất, vai trò của kinh tế tập thể đến với từng người dân, đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ hợp tác xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cán bộ phụ trách kinh tế tập thể, thành viên các hợp tác xã, tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã về quản lý, liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận các chương trình dự án, đề án để tạo điều kiện cho các hợp tác xã được hưởng ứng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, qua đó từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ của kinh tế hộ để mạnh dạn góp vốn giúp hợp tác xã nâng tầm về chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, các giải vô địch quốc gia Italia và Tây Ban Nha tiếp tục diễn ra sôi động. Italia, Juventus thể hiện sức mạnh ở Serie A với thêm một bàn thắng với tỷ số 3-0. Bại tướng của ba đâm ra lần này là Verona. Người góp công lớn nhất trong chiến thắng này là tiền đạo Vlahovic với cú đúp ở các phút 28 và 53. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Savona, một cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của Juve. Thắng lợi này giúp huấn luyện viên Mota vươn lên dẫn đầu Serie A với 2 trận toàn thắng, được 6 điểm, ghi 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Sau 2 vòng ở Serie A, Juventus là đội duy nhất có được thành tích toàn thắng, khi các đối thủ phía sau như Inter Milan, Toronto hay Girona đều đã có ít nhất 1 trận hòa. Ở màn đọ sức còn lại, Calarina hòa Como 1-1. Piccoli là người ghi bàn cho đội chủ nhà, trong khi Conte lập công để giúp đội khách có điểm số đầu tiên ở Serie A mùa giải mới. Tại Tây Ban Nha, Villarreal và Conte Vigo cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn từ đầu đến cuối. Sau hơn 100 phút thi đấu tính cả bù giờ, đội chủ nhà Villarreal thắng 4-3 với pha lập công quyết định ở phút thứ 90-10. Trong cuộc báo trước trận Barcelona gặp Rayo Vallecano ở vòng 3 La Liga, huấn luyện viên Hansi Flick đã có những chia sẻ về việc Barcelona chưa thể đăng ký tân binh Dani Olmo. Huấn luyện viên Flick cho biết, đây là những điều mà cả Olmo và đội bóng đều không thể kiểm soát được. Sẽ thật tuyệt nếu có Olmo trong đội, nhưng chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Mọi người thừa biết rằng tình hình ở Barcelona đang rất khó khăn. Tôi tin tưởng vào câu lạc bộ và tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể đăng ký Olmo cho trận đấu ngày mai. Olmo không vui nhưng cậu ấy biết lý do tại sao. Tôi chắc chắn rằng nếu Olmo có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, cậu ấy sẽ sẵn sàng 100%. Olmo gia nhập Barca từ Leipzig với giá 55 triệu euro cộng thêm 7 triệu euro phụ phí, nhưng đã ngồi ngoài trong cả hai trận mở màn La Liga của đội bóng xứ Catalan. Chủ tịch Joan Laporta và các cộng sự đang nỗ lực cắt giảm quỹ lương và ký hợp đồng tài trợ mới để có thể đăng ký cầu thủ 26 tuổi. Đối thủ của Barca ở trận đấu tới là Rayo Vallecano đã chính thức xác nhận ký hợp đồng với tiền vệ là James Rodriguez trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng 2024. Trước đó, James Rodriguez trải qua một năm thi đấu cho Sao Paulo. Mùa hè vừa qua, tiền vệ sinh năm 1991 đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với đội bóng của Brazil. Đây không phải lần đầu tiên James Rodriguez thi đấu tại La Liga. Trong quá khứ, anh từng khoác áo Real Madrid trong giai đoạn từ 2014 tới 2020. Tuy nhiên, những gì mà vua phá lưới World Cup 2014 thể hiện trong màu áo của Los Blancos lại không xứng đáng với những gì kỳ vọng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 8, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn. cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.